Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com. Nửa khắc sau, tinh hồn đã đến vùng phụ cận nơi linh dược phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trước mặt hắn là một gốc cửu sắc liên hoa nằm giữa mặt hồ, linh khí thiên địa đang bị nó hấp thụ. Cửu sắc liên hoa là một loại kỳ dược rất quý hiếm, cho dù có nhiều tiền đi nữa cũng không thể mua được, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhìn gốc cửu sắc liên hoa có 8 cánh đã chuyển hóa màu sắc, cánh hoa thứ 9 cũng đang muốn lột xác. Cửu sắc liên hoa muốn chuyển hóa màu sắc của một cánh hoa cần tới 500 năm, như vậy gốc cửu sắc hoa này tuổi thọ đã gần 4.500 năm, đã đạt tới phẩm giai chân cấp trung giai. Nếu phục dụng trực tiếp sẽ giúp võ giả dưới thánh cấp thăng 3 đến 4 cấp, thần cấp trung kỳ đỉnh có thể trực tiếp đột phá thiên thần cảnh. Còn võ giả thiên thần cảnh đỉnh tiêm nửa bước chân thần cảnh thì có 8 phần là đột phá. Tinh hồn thân là luyện dược đại tông sư, người duy nhất có thể điều khiển đệ nhất hỏa diễm thuần dương chi hỏa, chỉ cần có tài luyện cao cấp chắc chắn hắn có cách làm tăng hiệu quả của nó lên gấp mấy lần. Mà gốc cửu sắc liên hoa kia thuộc loại cao cấp nhất trong hàng linh dược chân cấp, chỉ cần đợi nó biến đổi xong là trở thành linh dược chân cấp cao giai, chỉ thua kém linh dược chân cấp thượng giai mấy phần. Huyền tiên các chứa mấy trăm linh dược các loại có thể kết hợp với cửu sắc liên hoa để tăng hiệu quả của nó, như vậy tinh hồn có đến 5-6 thành phát vỡ bình cảnh, đột phá độ kiếp kỳ đệ tứ trọng. Thiên địa linh khí vẫn còn rất nhiều, đang được cửu sắc liên hoa hấp thụ. Tinh hồn đoán khoảng 2 khắc nửa là nó sẽ hoàn toàn lột xác, đến lúc đó thì thu hoạch được rồi. Đang chìm sâu trong suy tư thì bỗng mặt nước trong vồ vốn bình lặng bỗng nhiên dao động. Tinh hồn bừng tỉnh, hòa mình vào không gian, triệt để giấu đi khí tức, mày kiếm nheo lại quan sát mặt hồ. Chỉ thấy, mặt hồ bỗng dưng bị tách ra, lộ ra một thân thể khổng lồ. Tinh hồn giật mình, đó là một đầu yêu vương trung giai đỉnh tiêm, bích tình thủy ngạc. Nó dài đến 500 mét, da bên ngoài có màu xanh lam, cái đầu to lớn hung tợn, răng nanh cái ngắn nhất cũng đến 4-5 mét, toàn thân thể hiện khí tức mạnh mẽ, hung uy vô cùng. Bích tình thủy ngạc thuộc hành yêu thú mạnh nhất trong số yêu vương, dù là yêu vương hậu kỳ cũng có thể bị nó giết chết. Tinh hồn cảm thấy may mắn trong lòng, vừa nãy nếu tiến lên hái đi cửu sắc liên hoa, chỉ sợ đã bị đầu bích tình thủy ngạc này biến hắn thành thức ăn rồi. Bích tình thủy ngạc nằm sâu trong lòng hồ canh giữ cửu sắc liên hoa, đợi đến khi cửu sắc liên hoa thành thuộc sẽ ăn, có thể giúp nó phát vỡ bình cảnh, đột phá yêu vương hậu kỳ. Vừa nãy nó cảm nhận được trên mặt hồ có động tĩnh, liền ngoi đầu lên quan sát. Thế nhưng lại không có phát hiện gì. Để cảnh giác hơn, bích tình thủy ngạc quyết định nằm cách cửu sắc liên hoa 30 mét để tránh cho tình huống bất trắc xảy ra. Xem tình hình này, chỉ sợ khó mà lấy được cửu sắc liên hoa. Trong đầu tinh hồn liền nhanh chóng tìm biện pháp. Từ giờ đến lúc cửu sắc liên hoa thành thuộc còn 2 khắc nửa, bỗng trong đầu lóe linh quang, trên môi hắn nở ra một nụ cười lạnh, rồi liền biến mất vô thanh vô tức. Dường như cảm nhận được điều gì đó, bích tình thủy ngạc quay đầu nhìn lên, hung uy biểu lộ chằm chằm vào chỗ tinh hồn ẩn nấp. Thế nhưng lại không có bất kỳ ai ở đó cả, bích tình thủy ngạc nhìn một hồi không thấy có kết quả gì, lại. Góc truyện audio.com, tiếp tục nhìn cửu sắc liên hoa đang phát sinh biến hóa kia. 20 phút sau, cánh hoa thứ 9 của cửu sắc liên hoa đang dần chuyển đổi sang màu tím, cũng chính là giai đoạn biến hóa cuối cùng. Bích tình thủy ngạc trong mắt không giấu được sự hưng phấn, chấn thủ ở cái hồ này mấy trăm năm, cuối cùng nó cũng có cơ hội đột phá yêu vương hậu kỳ. Thế nhưng, bỗng nhiên phía xung quanh có tiếng chân chạy rầm rầm tới, đại địa như muốn rung chuyển, trên bầu trời là một tầng khói bụi bao phủ. Âm thanh dường như đang hướng đến chỗ này. Ban đầu bích tình thủy ngạc không hiểu chuyện gì, thế nhưng nó liền biết được có kẻ đang muốn giành lấy cửu sắc liên hoa mà nó bảo vệ. Tâm trạng liền nổi giận, bộc phát ra hung uy yêu vương. Chỉ thấy xung quanh có đến mười mấy đầu yêu vương đang đứng. Toàn bộ đều là yêu cương sơ kỳ, mạnh nhất là đầu yêu vương trung kỳ, so với bích tình thủy ngạc kém hơn rất nhiều. Bích tình thủy ngạc bạo lộ hung uy, làm cho mười mấy đầu yêu vương kia kinh ngạc có dấu hiệu muốn rút lui. Thế nhưng khi mắt thấy giữa hồ kia là cửu sắc liên hoa tùy thời lột xác kia, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ tham lam. Nếu ăn được gốc cửu sắc liên hoa đó, tu vi và tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, có cơ hội đột phá lên một bậc nữa. Tuy rằng một đầu yêu vương ở đâu đều kém xa bích tình thủy ngạc, nhưng lại có đến mười mấy đầu. Hợp sức lại thì dư sức đối phó bích tình thủy ngạc, nên cuối cùng không có đầu yêu vương nào rời đi. Mỗi đầu yêu vương đều lựa chọn cho mình một vị trí tốt nhất để có thể chiếm đoạt gốc cửu sắc liên hoa kia. Vừa quan sát cửu sắc liên hoa, vừa phải đề phòng đối thủ bên cạnh. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, hỏa trăng chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ, hoặc là âm thanh của cửu sắc liên hoa đang thôn phệ thiên địa linh khí. Kẻ tức giận nhất trong đó chính là bích tình thủy ngạc. Nếu biết được thủ phạm gây ra chuyện này, nó nhất định sẽ giẫm nát, cắn xé tan xương nát thịt kẻ đó. Hiện tại dưới tình huống này, Bích Tình Thủy Ngạc cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn, đề phòng mấy đầu yêu vương khác và quan sát quá trình biến đổi cuối cùng của cửu sắc liên hoa. Có kẻ tức giận thì có kẻ thống khoái. Gây ra trận hỗn độn này, đương nhiên chính là do tinh hồn làm ra. Trong thời gian 20 phút, tinh hồn sử dụng tốc độ nhanh nhất tản ra thần thức tìm kiếm và chọc giận mấy đầu yêu vương sống gần đó. Chẳng mấy chốc đã làm kinh động mười mấy đầu yêu vương, sau đó đương nhiên là dẫn dụ bọn chúng đến cái hồ nước này. Bản thân thì cũng ẩn vào một chỗ, và đương nhiên là một vị trí tốt nhất để cướp đoạt linh dược chân cấp cao giai. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Chỉ thấy ở giữa hồ, cốc cửu sắc liên hoa rực sáng quang mang, đủ thứ màu sắc tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cửu sắc liên hoa đã lột xác trở thành linh dược chân cấp cao giai. Một cái bóng đen từ trong rừng phóng ra, đó là một đầu yêu vương sơ kỳ thiết dực báo. Nó chấp thời cơ quá nhanh, ngay cả tinh hồn cũng không kịp ứng phó. Khoảng cách giữa thiết dực báo và cửu sắc liên hoa chỉ còn 10 mét nữa, tinh hồn hai mắt rực lửa, định lao ra một kiếm chém chết nó thì một tiếng giống kinh thiên động địa. Âm thanh vừa rồi chính là của Bích Tình Thủy Ngạc, tiếng giống ẩn chứa uy áp sức mạnh của yêu vương trung kỳ đỉnh, phong nhận bén như dao, mặt nước bắn lên tung tóe, như bị phong nhận xé ra làm mấy. Góc truyện audio.com, chụp mảnh, thiết dực báo đang vui mừng vì sắp đoạt được cửu sắc liên hoa, thì ngay lập tức nó hét thảm một tiếng, máu tươi bắn ra như vòi, nhuộm đỏ cả mặt nước. Thân thể khổng lồ bị bắn ra xa mấy trăm thước, trên đường đi làm đổ ngã mấy trăm cây đại thụ. Vết thương coi bộ rất nặng, vài chỗ ăn sâu vào, lộ ra xương cốt trắng tinh. Có điều chẳng mấy ai quan tâm đến tình hình của nó cả, bởi vì cuộc chiến tranh giành cửu sắc liên hoa đã bắt đầu. Không gian trở thành một mảng hỗn độn, so với lúc bốn đầu yêu vương hậu kỳ song đầu hắc tuyến xà tử vũ thiểm điện ưng ám nguyệt ma hùng và kim cương cự lực viên đại chiến không thua kém bao nhiêu. Bích Tình Thủy Ngạc vẫy đuôi bơi nhanh, há cái miệng khổng lồ đầy răng nanh nhọn hoắc muốn nuốt cửu sắc liên hoa thì bị một cái cây đại thụ từ bên ngoài ném đến với tốc độ rất nhanh, đập vào cái miệng của nó. Bích Tình Thủy Ngạc gầm lên một tiếng, bật ngược về phía sau. Nhưng nhờ ở dưới nước nên không bị đánh lùi bao nhiêu. Tinh hồn nhìn xuống, kẻ vừa ném gốc đại thụ là một đầu yêu vương sơ kỳ đỉnh tiêm bạch mao bạo tinh viên. So với kim cương cự lực viên mà tinh hồn nhìn thấy trước đây thì nhỏ hơn một vòng, thế nhưng cũng giống với kim cương cự lực viên, đầu bạch mao bạo tinh viên này có đôi tay rất khỏe, dễ dàng bốc lên một gốc đại thụ ném xuống hồ nhằm ngăn cản Bích Tình Thủy Ngạc nuốt đi cửu sắc liên hoa. Bạch mao bạo tinh viên giống lên, rồi thân thể khổng lồ hướng về giữa hồ. Thế nhưng trước mặt nó lại xuất hiện một đầu yêu vương khác, đầu yêu vương sơ kỳ đỉnh liệt hỏa hổ vương. Lập tức hai đầu yêu vương này lao vào đánh nhau. Chỗ khác cũng vậy, kẻ nào cũng muốn giành lấy tuyệt thế kỳ thảo, không ai nhịn ai. Đối phó với Bích Tình Thủy Ngạc mạnh nhất ở đây có đến 5 đầu yêu vương ứng chiến, trong đó có một đầu yêu vương trung kỳ duy nhất mà tinh hồn dẫn dụ đến cương giáp yêu nghiêu. 4 đầu còn lại, lần lượt là Thu Phong Mãng, Tử Kim Cự Hùng, Độc Giác Ngưng Băng Xà và Bích Nguyệt Ngân Lang. Kẻ duy nhất còn chưa ra tay chính là tinh hồn. Hiện giờ tình huống long xà hỗn độn, mười mấy đầu yêu vương vẫn còn đang rất sung mãng, chưa phải thời cơ thích hợp để ra tay. Bỗng ầm một tiếng, mặt nước bắn tung tóe, tiếng gầm làm cuồng phong tán loạn. Đó chính là do bạch mao bạo tinh viên ném liệt hỏa vương hổ xuống, chỉ thấy liệt hỏa vương hỏa gào thét. Nó vốn là yêu thú hỏa thuộc tính, nên rất kiên kỵ thủy thuộc tính. Mà cái hồ này, thủy thuộc tính rất nồng đậm, vì vậy nên cửu sắc liên hoa mới sinh trường. Thân thể phát ra tiếng xèo xèo, vùng vẫy dữ dội, làm cho cửu sắc liên hoa bắn lên bầu trời. Tinh hồn nhìn thấy như vậy thì liền vui mừng, lập tức khởi động nguyên lực dùng tốc độ cực hạn bay lên. Mười mấy đầu yêu vương bên dưới, đặc biệt là Bích Tình Thủy Ngạc trông thấy cửu sắc liên hoa canh giữ mấy trăm năm bị cướp đi, mà lại kẻ chiếm đoạt lại là nhân tộc, hai mắt chi chít tia máu, hung uy lan tỏa hướng tinh hồn đè ép. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, Ngạc Ngư, Cá Sấu, Cách Chương.